I am Maria. Khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 561 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Phần chia sẻ cảm nghiệm của bà Việt Thịnh về những ơn lành mà bà đã được Đức Mẹ tại Medjugorje ban cho bà. Bài suy niệm với tựa đề Với cả trái tim. Phỏng vấn Linh Mục Hoàng Kim Tâm và Linh Mục Vũ Tiến Đạt, Đan Viện Thánh Mẫu, Sito, Thiên Phước, tại Bãi Dâu, Vũng Tàu. Đây là kỳ phỏng vấn lần thứ hai. Thông báo, lời cầu nguyện và kết thúc phát thanh. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào bà Việt Thịnh. Bà là một trong những người đi hành hương với nhóm Radio Giờ của Mẹ đi Medjugorje và bà đã được ơn lành là được nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra trong thánh lễ và thì chúng tôi mời bà lên để bà có thể làm chứng cho Đức Mẹ về những sự hiển linh của Đức Mẹ tại thánh địa Medjugorje. Vâng, xin kính chào bà Việt Thịnh và xin bà gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Vâng ạ, tôi Việt Thịnh ạ. Tôi xin kính chào các cụ, các ông, các bà và tất cả các anh chị em. Tôi là người đi hành hương với ông bà Kim Hà 2-3 lần á, nhưng mà cái lần đó thì tôi nhớ là như là 2002 thì tôi có đi, thì tôi được những người bên họ nói rằng thường thường là Đức Mẹ về trên cái đồi đó cao 6.000 feet á, lúc 2 giờ sáng thì chúng tôi có đi với nhau, thì mới bắt đầu đến cái chỗ thì chưa biết đường để đi lên, thì tôi thấy có một bà đứng ở trên cái đồi đó á, thì không nói gì nhưng mà rọi đèn pin cho chúng tôi để đi, thì bà cứ đi trước thôi, thì chúng tôi cũng cứ theo sau thôi. Để mình theo sau thì mình cứ viếng đằng thánh giá, 14 đằng giá đi lên từ ở dưới cái chân đồi cho lên cái ngọn đồi đó. Trong khi đi thì có anh chị Nguyễn Hữu Định là người bà con họ hàng với tôi, thì đi cùng một group đó, thì có cha Trọng Ân, là cha Đỗ Thanh Hà, cha Thông, thì lúc đấy đi có 3 cha. Với chúng tôi đi tất cả là khoảng 14 người. Thì đi lên trên, vừa đi vừa viếng đằng giá, đi lên thì lên đến đấy thì trễ mất, đến đồi cao đó thì 4 giờ rồi, mãi không thấy đâu. Mà lúc bây giờ có cha Thông thì ngài bảo với tôi là họ kêu họ réo dữ lắm. Tôi mới hỏi cha là cha ơi, cha nghe tiếng gì không? Thì cha bảo có, các linh hồn đang là kêu gào đấy. Cha bảo vậy, còn cha nói với cha rằng là xin cha đọc kinh đi cha. Cha với năm ngắm mùa thương, xong chúng tôi đọc xong thì hết cái tiếng kêu đó. Đến lúc mà đi xuống thì tự nhiên cái ngày hôm đó là đêm hôm thứ sáu tuần thánh, thì đến ngày hôm sau ấy thì có đi ra gần chỗ nghĩa địa ở đằng sau chỗ nhà thờ Đức Mẹ Medjugorje đó, thì ba cha dâng thánh lễ đồng tế, thì chúng tôi quỳ ở dưới. Lúc bây giờ gần dâng mình thánh Chúa rồi thì tự nhiên có, tôi trông thấy một cái hình chắc Đức Mẹ, tại vì mặc cái áo trắng để quàng cái khăn xanh. Tôi hỏi mấy người trong có ai nhìn thấy không, thì họ bảo không, mà có mình tôi thấy thôi. Thì Đức Mẹ sao mà tôi khóc vô cùng, mà tôi cũng chẳng biết là tôi khóc nữa. Đến khi mà Đức Mẹ mới bảo với tôi là con phải nói với hai cha ở đó là cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi, các đảng linh hồn thật nhiều, là con phải nói. Xong rồi là Đức Mẹ lại nói lại với tôi rằng là mẹ đi với các con bằng xương bằng thịt lúc sáng, Đêm hôm mà thứ sáu rạng ngày thứ sáu tuần thánh á, Đức Mẹ nói rằng Đức Mẹ đi với chúng con mà chúng con không biết, mà thật sự là không biết. Lại tưởng cái bà nào thì bà cứ đi trước thôi, bà dẫn mình đi thì bà cũng như là người mình vậy thôi, thành ra không biết. Sau đó tôi có nói với này, các cha rằng là tôi nghe cái tiếng Đức Mẹ nói như vậy, thì mấy bà cứ bảo là tôi đi làm chứng, tôi có biết gì đâu mà tôi làm chứng, thành ra có sao thì bây giờ á, tôi thấy sao thì tôi nói thật là vậy. Tôi xin các ông, các bà hay các cụ, tất cả mọi người nếu được thì là đọc kinh, thì xin cầu cho các đảng linh hồn và các linh hồn mồ côi.
Đến... mà bà lên đến thành cái thánh giá bà có hát nữa mà.
Dạ, thì có tiếng người hát thì mình cũng tưởng là người vậy thôi, thì họ cũng đi như mình vậy, họ lên trên cái cây thánh giá đó thôi, chứ mình không biết rằng là Đức Mẹ. Nhưng mà về sau này chiều đi về chỗ nhà thờ đón lễ thì có ba cha đồng tế, thì Đức Mẹ có nói với tôi là hồi sáng á, đó, mẹ đi với các con mà các con không biết mẹ là mẹ, thành ra mẹ đi bằng xương bằng thịt, mẹ đi với các con. Thành lúc bây giờ mới quýnh ra thì thật ra ở trong người tôi lúc bây giờ rất là lạc, vừa mừng mà lại vừa sợ. Thành không biết là làm sao rồi cứ thế mà khóc thôi, chứ chẳng biết là lúc bây giờ là mẹ bảo làm sao thì nghe làm vậy thôi. Rất là mừng rỡ nhưng mà trong bụng rất là sợ. Thì nếu được thì xin các cụ, các ông, các bà cầu nguyện cho tất cả các linh hồn là con của Chúa. Dạ. Chào các cụ, các ông, các bà và các anh chị em.
Và cảm ơn bà Việt Thịnh và Kim Hà, xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Với cả trái tim của Linh Mục Joseph Nguyễn Thái, trích trong bản tin hiệp thông. Người dân Huế gọi tên quán cơm của mẹ Hiếu 70 tuổi, chuyên phục vụ sinh viên nghèo và người lao động không đủ ăn là quán cơm 2000. Quán mở cửa vào 3 ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Mỗi suất cơm gồm các món canh, thịt xào, trứng luộc và cơm. Cơm có thể xin thêm bao nhiêu tùy ý. Giá thị trường một suất cơm như thế là 6.000. Bà chủ bù lỗ ít nhất là 4.000. Mỗi ngày bán khoảng từ 300 đến 350 suất cơm, lỗ khoảng 1-2 triệu đồng. Nhờ số tiền tích góp từ việc nấu rượu nuôi lợn trong 20 năm, nên mẹ Hiếu có thể làm từ thiện cộng với sự giúp đỡ của thân nhân và gia đình. Sau này cảm phục tấm lòng của mẹ Hiếu, nhiều nhà hảo tâm gần xa xin được đóng góp gạo củi chén bát, giúp đỡ quán cơm từ thiện của bà lão chuyên làm việc từ thiện này. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Các Vua, quyển số 2, đoạn 4 từ câu 42 đến câu 44, tường thuật một nạn đói đang xảy ra tại xứ Gingan. Trước cảnh đói khổ của đồng loại, chúng ta có thể có thái độ tính toán như người đầy tớ của tiên tri Elise. Chỉ có 20 chiếc bánh lúa mạch, tôi dọn bấy nhiêu cho 100 người ăn sao? Hay như Philippe, 200 bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút. Hoặc thái độ phủi tay giải tán để họ vào làng mà mua thức ăn. Một diệu kế tính toán về kinh tế, nhưng biểu lộ sự hẹp hòi của con tim. Nhưng với tấm lòng từ thiện và quảng đại của tiên tri Elise, đã khẳng định với người đầy tớ không do dự: phát cho họ ăn đi. Còn Chúa Giêsu thì dứt khoát: các con hãy cho họ ăn đi. Đã yêu thì đừng tính toán, đã yêu thì hãy làm ngay những gì trong tầm tay của mình, giống như mẹ Hiếu. Tình yêu không hề tại số lượng. Trong tin mừng đã kể câu chuyện bà quá nghèo dâng cúng vào đền thờ có 2 xu nhỏ, nhưng hơn cả 100 triệu đồng của những người giàu có khi họ dâng cúng những phần thừa thãi của mình. Bà quá đã trao ban với nghĩa cử yêu thương bằng cả sự sống còn của mình. Quả thật, trước tình cảnh khốn khổ của những người nghèo đói, chúng ta có nhiều lý do để viện cớ là không làm xuể, làm như muối bỏ biển, có thấm vào đâu. Hay tại họ nghiện ngập làm biếng lao động, hoặc do chế độ bạo quyền, gian dối, tham nhũng tạo nên bất công xã hội, nên chúng ta dễ dàng thoái thác yêu thương như lời Chúa đã dạy. Ma quỷ có thừa các xảo kế tinh ranh để cám dỗ chúng ta không thương yêu tha nhân, mà lương tâm mình vẫn không bị cắn rứt, vì mình có những lý do vừa chính đáng lại rất hợp lý nữa. Chúng đâu có trực tiếp cám dỗ chúng ta không yêu thương tha nhân, nhưng lại gieo vào tâm trí chúng ta sự tính toán về kết quả của việc bác ái chúng ta làm. Ai lại không mong việc làm của mình có kết quả, nhất là những việc tốt, những nghĩa cử yêu thương. Khi ma quỷ cám dỗ ta về viễn cảnh không như ý, làm chúng ta chán nản, ngần ngại, bó tay trước tình thế chẳng giải quyết được gì, thì ma quỷ đã thành công rất nhiều lần và với rất nhiều người. Đã yêu thì đừng tính toán. Thiên Chúa cần đến 5 chiếc bánh và 2 con cá của em bé để hóa ra nhiều. Hãy trao cho Chúa những gì chúng ta đang có trong tầm tay, với cả con tim. Chúa sẽ hóa ra nhiều. Linh Mục Joseph Nguyễn Thái. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào hai vị linh mục đến với Radio Giờ Của Mẹ. Chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị Linh Mục Hoàng Kim Tâm. Ngài là cựu viện trưởng của Đan viện Cito Thánh Mẫu Thiên Phước tại Bãi Dâu, Vũng Tàu. Và Linh Mục Vũ Tiến Đạt là thành viên của Đan viện Cito Thánh Mẫu Thiên Phước. Còn xin kính chào hai cha và xin hai cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Kính chào chị Kim Hà, kính chào quý vị thính giả của Radio Giờ Của Mẹ.
Tôi xin kính chào chị Kim Hà và xin kính chào quý thính giả của đài Radio Giờ Của Mẹ.
Vâng, con cảm ơn hai cha. Con được biết là hai cha vừa mới sang Hoa Kỳ để xin quý vị ân nhân giúp đỡ. Thứ nhất là cho đan viện có điều kiện xây nhà tĩnh tâm và xây thêm phòng cho các đan sĩ ạ. Và đồng thời có những cái chương trình để giúp đỡ những người thượng ở trong vùng Công Tung. Thì xin quý cha chia sẻ với quý thính giả những nhu cầu của đan viện Cito Thánh Mẫu Thiên Phước. Thưa cha, con được biết là quý cha có những chương trình truyền giáo để giúp đỡ cho những người nghèo đó. Vâng, xin quý cha có thể vui lòng cho chúng con được biết thêm không ạ?
Kính chào chị Kim Hà và quý vị thính giả của Radio Giờ Của Mẹ. Lời đầu tiên chúng tôi muốn gửi đến quý vị thính giả là lời cảm ơn của Đan viện Thiên Phước chúng tôi, cách đặc biệt gửi đến tất cả các ân nhân đã giúp đỡ Đan viện chúng tôi trong nhiều năm qua. Và nhờ sự giúp đỡ của quý vị mà Đan viện đã thực hiện được rất là nhiều điều tốt đẹp ở nơi Đan viện. Đan viện chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các ân nhân cũng như là thân hữu đã đến dự thánh lễ mừng bổn mạng Chủ nhật vừa qua tại Trung tâm Công giáo. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho tất cả quý vị và ước mong rằng sự liên đới của tất cả chúng ta vẫn bền vững dưới sự chúc lành của Thiên Chúa. Thưa chị Kim Hà, thì ơn gọi của quý cha là chiêm niệm, thành thử ra chúng tôi thì ở trong nhà dòng thôi và lấy cái lời nguyện cầu nguyện của mình là cái việc truyền giáo chính, và thực sự giúp cho người nghèo cũng thế, chúng tôi giúp qua cái lời cầu nguyện của mình, đó là việc chính. Cụ thể thì không phải chỉ giúp tinh thần của mà thôi đâu, mà cũng có giúp về vật chất nữa. Thường thường thì người nghèo đó cứ đến cái cửa tu viện của chúng tôi đó, họ có nhiều nhu cầu quá à. Thành thử ra thì nhà dòng cũng phải nhín bớt để mà giúp đỡ họ thôi. Mỗi một năm đó vào mùa chay thì là anh em cũng nhịn ăn đó, nhịn cái phần ăn của mình và chia dùng cái phần ăn của mình đó để mà đóng góp giúp cho người nghèo. Tôi phải nhường lại cho để cha Tâm giải thích rõ hơn, bởi vì thường thường ngài dùng cái tiền đó ngài giúp một chương trình đặc biệt gần Đà Lạt đó.
Cái thời mà tôi làm bề trên thì có một cái chương trình đặc biệt, đó là vào mùa chay thì quý vị biết rằng là chúng tôi sẽ phải ăn chay ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6. Mà trong những cái ngày ăn chay thì cái tiền chợ bình thường đó thì cần phải được bớt lại để giúp cho người nghèo. Thì tôi vẫn dùng cái tiền đó để giúp cho một cái chương trình của một cha ở cái vùng đồng đó, để giúp cho các anh em thượng. Thật sự thì nó cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng mà thôi thì tôi nghĩ rằng là của ít lòng nhiều vậy thôi. thì gom lại thì có một, tùy cái mùa, có mùa chay thì được 5 triệu, có mùa chay thì được 10 triệu, có mùa chay thì được 7 triệu chẳng hạn, thì gom lại đưa cho vị linh mục ở trên đó để Ngài có cái điều kiện này, Ngài giúp cho các anh em thượng, bởi vì biết rằng là các anh em thượng vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật đó, họ đi rất là xa để họ đến cái nhà thờ của Ngài để tham dự thánh lễ. Thế thì họ đi đường xa như vậy thì dĩ nhiên là cái nhu cầu của họ nó cần phải có một chút thức ăn. Thì khi đến đó, thì nghe Ngài nói rằng là Ngài cho mỗi người một bữa ăn tối. Sáng hôm sau là ngày Chúa Nhật đó, thì được ăn một tí ban sáng. Rồi sau đó thì tham dự thánh lễ, rồi Ngài học giáo lý. Và sau cái chương trình giáo lý đó thì Ngài lại, và sau thánh lễ đó thì gửi họ về lại nhà của họ, thì cũng phải cho họ một bữa ăn nào đó để cho họ có cái sức để họ đèo đèo lội suối họ đi về cái nhà của họ. Thế thì chúng tôi nghe cái chương trình đó thì chúng tôi xin Ngài được ủng hộ, không phải là tất cả cái chương trình đó, nhưng mà chúng tôi được đóng góp vào chương trình đó của Ngài. Và trong cái thời gian tôi làm bề trên thì tôi vẫn tiếp tục cho đến hết cái nhiệm kỳ của tôi.
Vâng, con cảm ơn cha. Thưa cha, còn cái kế hoạch nào để giúp người nghèo?
Tại vì tôi ở bên Hoa Kỳ đó, mình là công dân Mỹ đó, về đan viện để mà tham gia vào việc tu hành của anh em. Cho dù mình cũng bằng bình đẳng với anh em thôi, nhưng một phần mình cũng nghĩ mình là Việt kiều. Thành thử ra mình thấy người nghèo đã đến trước cửa đó, nhiều khi mình thấy chua xót hết sức. Tại vì họ có rất rất nhiều những nhu cầu, họ lại đến nghe một cái dòng khổ tu. Trong khi đó các anh em ở trong nhà dòng thì đâu ai có tiền đâu. Tất cả mọi người đều không có tiền, chỉ có hai người có thể có tiền là cha bị trên và cho quản lý mà thôi. Thành thử ra khi họ vô mà họ gọi bất kỳ ai trong chúng tôi thì kể như là chết ngác rồi, không có thể nào giúp được cái gì cả. Thế còn các bề trên thì có thể là các ngài có cái chương trình riêng đặc biệt nào đó, nhưng mà còn ngoài ra các ngài cũng phải lo cho anh em nữa. Tại vì trong anh em trong nhà dòng quá đông, cả hàng trăm người, cũng có nhiều nhu cầu lắm, cho nên các ngài cũng chỉ nhín phần nào thôi. Và khi mà nhín phần nào như vậy thì có nghĩa rằng có rất nhiều người tới không được giúp đỡ một cách thỏa đáng. Thì tôi cũng cảm thấy là chua xót về cái chuyện đó. Cho nên thì kỳ này trước khi đi qua bên đây đó thì tôi có hỏi biện phụ đó là mình có nên phát động một cái chương trình giúp cho người nghèo ở đây ngay cửa nhà dòng mình hay không. Giờ còn cụ thể là bây giờ mình xin giúp cho người đói không mà thôi. Mình đặt ra một cái quỹ đói đi. Thì ngài bảo thôi thì hễ mà cha vận động được cái gì, cái việc giúp nghèo thì cái việc làm, không sao, tôi không có phản đối đâu. Theo như con nghĩ thì chẳng hạn như là tiền Mỹ đó, $1 đổi ra tiền Việt Nam thì được 20 ngàn. 20 ngàn đó thì có thể mua được 4 cái bánh bao. Mỗi cái bánh bao là 5 ngàn. Thì bây giờ mình có thể nói rằng $1 thì mình có thể cho cái người đó ăn được 4 bữa. Hay là bữa sáng 1 cái bánh bao, trưa 1 cái bánh bao, tối 1 bánh bao, còn 1 cái bánh bao kia thì để cho họ đổi thành nước uống đi. Coi như là $1 mình có thể cho một người nghèo đó được một ngày. Thì con chỉ ao ước là phải làm thế nào để mà tìm được có ân nhân nào đó để sẵn sàng giúp đỡ đó, cho được nhà dòng $1 đi. $1 thì đã cho được một người nghèo một ngày rồi. Có thể ân nhân cho 50 ngày, có ân nhân khác có thể là cho luôn 365 ngày thì quá tốt rồi. Nhưng mà 365 đô đó thì là cho mỗi đô một ngày, thì như vậy là đã cho được một người nghèo. Thì như vậy thì con nghĩ rằng cái đó thì kêu gọi thì có thể là tùy theo đó, thì những người nghèo họ tới đó thì là mình có thể cho ăn. Chứ có nhiều người thì thực sự họ thất nghiệp lâu rồi đó, họ vô họ đói quá không ai giúp cả, thành ra họ đến họ gặp cha già thống ở trước cửa nhà, trai cho con được bữa ăn thì không lẽ cha không cho, nhưng mà cái khả năng cha cũng có giới hạn thôi, thì cha cũng móc túi ra, thí dụ như là ai đến cho cha được 20 ngàn thì cha lại cho lại họ 20 ngàn ví dụ. Thì tôi ước mong là nếu trường hợp như mà tìm cái quỹ mà giúp người đói này đó mà có thể phát động một chút đó, thì cũng có thể giúp được. Hy vọng là hiện bây giờ hàng ngày thì đã có 10 đến 20 người tới, ngày nào cũng vậy, đến để xin gặp riêng cha thống. Tại vì chỉ có cha thống thôi, bởi vì bề trên thì đôi khi hay đi vắng đó, thành thử nhiều khi quản lý cũng ít khi được gặp lắm. Còn các cha các thầy khác không có tiền thì họ chỉ có thể đến thì chỉ gõ cha thống thôi, vì cha thống nhiều khách lắm. Nhưng khi người khách này đến thì ngài xin ngài giải tội xong rồi lại dúi trong tay ngài 5-7 đồng như vậy thế, thì họ đến họ xin lại cái đó. Thành ra cha thống cũng được phép, bề trên là cho phép để giữ cái tiền của khách cho đó và cho lại người nghèo. Thì ngài làm như vậy thì tôi nghĩ là nếu mình có cái quỹ này đó, mình giao nguyên cho cha thống để cho ngài có thể phân phát cho người nghèo đó thì cũng được. Nhưng mà đó là mới là riêng cho người đói thôi. Còn nhiều người đến vì rất nhiều lý do khác. Ví dụ như nhiều người ở trong bệnh viện chẳng hạn, họ đến ở xin tiền để mà trả tiền bệnh viện. Đó, cụ thể là có một người đến một hôm đó, anh đó đến tay sưng vù lên và tay của anh ta bị thủng cái gì đó, mà anh ta không có tiền để mà vô bệnh viện để mà mổ, mà nếu mà trường hợp cứ để như vậy thì nó hư luôn cả bàn tay. Thành ra hôm đó thì may quá mình cũng mới về đó, mà tiền thì chưa giao cho viện phụ, mình cũng phải móc túi lấy $100 chứ, là coi như $100 là 2 triệu đó, thì là giúp cho anh ta đỡ như vậy đó. Thì anh ta nói đây 2 triệu này thì có thể đủ để anh ta trả cái tiền bệnh phí để mà mổ cái tay đó. Thế thì anh cúi xuống anh ngồi anh lạy tôi, thì thấy cũng tội nghiệp quá, thôi đừng lạy tôi nữa, lạy Chúa đi.
Cảm ơn cha. Thưa cha, nếu quý vị ân nhân muốn gửi tiền khi mà các cha không còn ở lại Cali nữa đó, các cha về lại bên đó thì xin cha vui lòng cho chúng con số phone nào ở Mỹ để liên lạc. Có được giấy phép hoạt động của Cali không, là non-profit organization không ạ?
Thưa chị Kim Hà và quý vị thính giả, nếu mà quý vị ân nhân muốn giúp đỡ cho nhà dòng chúng tôi thì hiện bây giờ cũng có một số các thân hữu của nhà dòng đó cũng đứng lên về phương diện pháp luật đó, đã dựng nên thành ra một cái hội tính cách là chính thức đối với tiểu bang cũng như liên bang, và cũng có quyền để mà bớt thuế nữa. Tên tiếng Anh thì gọi là Friends of Thiên Phước Abbey, tức là những người bạn của Đan Viện Thiên Phước. Họ đứng ra họ chịu một cái công đó, một cái account đó, một cái chương mục đó. Thì ví dụ như các ân nhân có gửi cho nhà dòng có thể gửi cho các quý vị đó giữ dùm. Thế rồi khi nào cần thì quý vị đó gửi hoặc là qua nhà băng đó, thẳng về Việt Nam luôn cho nhà dòng thì cũng được.
Vâng.
Hoặc là cách thứ hai là có thể ân nhân có thể qua những cái phương tiện chuyển tiền bình thường đó, cho người ta đọc cái tên của vị viện phụ đó là cha viện phụ Nguyễn Bá Linh, Đan Viện Thiên Phước tại Bãi Dâu Vũng Tàu, là số 140 trên 10 xẹt 10 đường Trần Phú, phường 5, Bãi Dâu Vũng Tàu. Thì cái người mà chuyển tiền họ sẽ đến Vũng Tàu đó, và họ đến phường 5, đến Bãi Dâu và họ chuyển tiền cho viện phụ.
Còn số phone của các cha trong thời gian các cha còn ở lại Cali đó thì số phone nào ạ?
Thì số phone của cha Tâm là 714-747-5838, 714-747-5838. Còn với cha Đạt thì có thể là liên lạc số 510-918-4550. Xin được đọc lại là 510-918-4550. Về chương trình, vì chị đang nói chuyện về cái chương trình giúp người nghèo đó, thì ngoài cái chương trình giúp cho người nghèo ngay trước cửa đan viện đó, thì nhà dòng cũng còn có chương trình khác là giúp ở trên Kon Tum. Thì hiện bây giờ nhà dòng được Đức Cha trên Kon Tum đã mời đến để mở tu viện chi nhánh ở trên Kon Tum. Thì nhà dòng đã tìm được mảnh đất nó gọi là Chư Sê. Thì ở đó thì đan viện bắt đầu cứ gửi các thầy lên để dọn đất cát này kia và chuẩn bị làm nhà đó, để làm tu viện ở trên đó. Thì hiện bây giờ cứ tháng nào cũng vậy, viện phụ cũng cho một phái đoàn anh em chừng 15 người lên trên đó, ở trên đó khoảng độ 3 tuần lễ, thì vừa phá đất để mở đất và trồng cây cối này kia đó, và chuẩn bị chỗ làm nhà để cho anh em về sau sẽ trở thành tu viện ở đó đó. Thì coi như tháng nào cũng đi cả. Thì trong cái việc đi như thế thì đối với nhà dòng thì đó là một trong những chương trình, thứ nhất là thì lao động cụ thể trong nhà dòng, nhưng mà đối với các anh em tập sinh thì nó là chương trình huấn luyện lao động, và đồng thời cũng là huấn luyện ý thức truyền giáo. Tại mình biết là mình lên trên Kon Tum đó, cái sự hiện diện của mình trên đó không phải chỉ để cho riêng bản thân mình mà là để truyền giáo. Bởi vì Đức Cha muốn mời cái sự hiện diện đó của mình ở ngay giữa lương dân, người chung quanh, nhất là những người dân miền thượng đó. Để cho họ trông thấy mình không có đi ra ngoài làm nhiều chuyện như người khác, nhưng mà họ thấy mình là các tu sĩ công giáo hiện diện ở đó. Đó là một chứng tá của đức tin. Thế rồi ngoài ra thì cũng có những người miền thượng ngay bên cạnh mình đó, họ nghèo khó quá, giúp đỡ. Thì tôi cũng đã từng thấy là viện phụ, cái lần mà đi chung với viện phụ lên đó thì ngài đã mua 20 bao gạo, mỗi một bao thì hết 1 triệu, thì 20 bao là 20 triệu để mà coi để tặng cho những người dân nghèo ở chung quanh đó. Và ngài muốn lập lại cái cử chỉ đó, cứ khoảng độ 2 tháng muốn lập lại một lần như vậy. Và ngoài ra, ngoài gạo ra thì có thể là ở Vũng Tàu đó, nếu mà có ai cho quần áo hay là thuốc men hay cái gì đó thì cũng mang lên trên để cho người ta. Thì những việc này rất là hữu ích giúp cho người ta. Nhưng mà cái đặc biệt nhất là chúng tôi được một lần Đức Cha đi kinh lý địa phận của ngài đó, ngài đến ngay tận đất đó, Đức Cha Hoàng Đức Oanh, thì ngài đứng ngài nói chuyện với viện phủ ấy, với tôi với mấy thầy đó, thì ngài chỉ ngay cái núi ở bên cạnh nhà dòng đó, bên cạnh đất của nhà dòng đó, một cái núi nho nhỏ gần đó, ngài chỉ lên đó, ngài nói đây này, tôi giao cái trách nhiệm này cho nhà dòng nhé, phải làm cái này cho tôi này, là ở trên đỉnh núi đó làm thế nào để mà xây được một cái bể nước ở trên đó, và mình hút nước ở dưới sông ngay bên cạnh này lên, hoặc là mình có thể là giếng đào cũng được, nhưng mà một cái bể nước trên đỉnh núi nhé, và bên cạnh đó thì là một cái, phải làm sao là đặt một cái máy lọc, thế rồi sau đó dẫn cái nước sạch này đến các cái làng ở chung quanh đó để cho dân chúng người ta được hưởng nước sạch. Thì chúng tôi thấy rằng chương trình của Đức Cha thật là tuyệt vời quá, có vẻ lý tưởng quá, nhưng mà không biết làm sao để mà mình có kinh phí để mà làm chuyện này. Thực ra cũng lo, nhưng mà khi mà hỏi thì cha Hoàng Kim Tâm nghĩ là chắc phải mất độ 20,000 đô thì may ra mới làm nổi cái đó.
Vâng, nếu mà quý vị mà có cái tâm lòng bác ái đối với các anh em bình thường, nhất là về cái nhu cầu vệ sinh của họ, thì đó là một cái điều rất chính đáng. Và tôi nghĩ rằng nếu cái chương trình này mà với cái khát vọng của Đức Cha để cho các anh em miền thượng họ có được nguồn nước sạch mà uống, thì đây là một cái điều rất là đáng khích lệ, và chúng tôi có thể làm được thì chúng tôi cũng phải nghe theo lời của Đức Cha để thực hiện thôi. Và tôi thấy cái chi phí đó nó cũng không có lớn lắm, bởi vì chúng ta cần có một cái bể nước, rồi sau đó có máy bơm để có thể bơm nước lên, rồi cần một cái nhà máy lọc. Thì tôi nghĩ rằng là tất cả cái đó nó khoảng độ vài ba chục ngàn đô la, nó không có lớn lắm. Và tôi tin chắc rằng là với cái nhiệt tình của quý vị, với cái lòng bác ái của quý vị, thì quý vị cũng có thể đóng góp cho, để rồi chúng tôi có thể thực hiện đó, được cái điều đó theo ý của Đức Cha.
Thưa cha bề trên, cựu bề trên, thì con cũng hơi lo cái chương trình về nước đó. Làm thế nào để mình bảo vệ được cái ống mà dẫn đến cái làng mà không bị phá?
Thưa, cái này thì nó cũng dễ thôi. Mình có thể mình thực hiện rồi mình giao cho chính cái dân làng đó, họ tự bảo quản lấy. Hoặc là mình có thể mình làm một cái đường ngầm để dẫn nước xuống. Rồi còn cái nhà máy lọc thì mình có thể mình dùng một cái khung sắt để mình bảo quản nó. Không ai có thể mà phá cái khung sắt của mình được. Và nhất là mình kêu gọi cái ý thức của các anh em người thượng. Họ thấy được đó là cái công trình của họ, thì con thiết nghĩ rằng là họ có thể họ tự bảo quản cái đó. Bởi vì đó là cái ích chung cho chính họ mà.
Con xin cảm ơn hai cha, con xin quý cha vui lòng ban phép lành cho chúng con ạ.
Xin hết lòng cảm ơn chị Kim Hà và quý vị thính giả của Radio Giờ của Mẹ. Và giờ đây chúng tôi xin theo lời yêu cầu của chị Kim Hà sẽ chúc lành cho quý ân nhân. Xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen. Xin cảm ơn hai cha Hoàng Kim Tâm, cựu viện trưởng, và Linh Mục Vũ Tiến Đạt thuộc Đan Viện Di Tô Thánh Mẫu Thiêm Phước, Bãi Dâu, tỉnh Bà Rịa. Xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn vị ân nhân ẩn danh số 2 đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, trong tuần này, ông bà Châu Nguyễn gửi 20 đô và chúng tôi đã gửi cho Hội Bảo trợ Nữ Tư để giúp cho các sơ tại Việt Nam. Như vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội, nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Con thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến thờ lạy Chúa là Thiên Chúa đang ẩn mình trong hình bánh này. Tim con hết lòng quy phục Chúa. Vì được nhìn ngắm Chúa, con thấy mọi sự chẳng ra gì. Mắt con chẳng nhìn thấy và tay chẳng sờ được. Nhưng con tin vì được nghe lời Chúa. Con tin mọi điều Chúa dạy, vì chẳng có gì chân thật hơn lời của Chúa. Trên thập giá Chúa chỉ giấu ẩn thiên tính, nhưng trong phép này Chúa giấu cả nhân tính của người. Con tin và tuyên xưng hai bản tính Chúa. Xin cho con điều người trộm lành ngày xưa đã được. Tuy không thấy những thương tích Chúa như ông Tô-ma, nhưng con xưng nhận Chúa là Thiên Chúa của con. Xin cho con tin Chúa nhiều hơn, cậy trông và yêu mến Chúa luôn mãi. Phép Thánh Thể nhắc lại việc Chúa chịu chết và thật là bánh ban sự sống cho loài người. Xin cho hồn con được sống nhờ Chúa và vui hưởng sự ngọt ngào của người. Lạy Chúa Giêsu là như chim mẹ nuôi con. Xin rửa sạch con bằng máu Thánh Chúa. Vì chỉ một giọt máu Chúa cũng đủ làm cho tội cả loài người được sạch trong. Lạy Chúa Giêsu, con đang nhìn Chúa ẩn mình. Xin ban cho điều con hằng mong ước là sau này được chiêm ngắm tỏ tường vinh quang của Chúa đến muôn muôn đời. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org. mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện Xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.